tạp chí Kinh tế.
Singapore chuẩn bị khép lại 20 năm thời kỳ Lý Hiển Long. Là một hòn đảo nhỏ với 5,6% triệu dân, Singapore là một trung tâm nghiên cứu uy tín trong khu vực, là một trong những quốc gia có cơ sở hạ tầng phát triển đầy đủ nhất, là một trong năm nước giàu có nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người là hơn 130.000 đô la theo sức mua tương đương. Singapore cũng đã dễ dàng qua mặt Hồng Kông để trở thành trung tâm tài chính thương mại năng động nhất của châu Á. Tôn trọng những giá trị của một nhà nước pháp quyền, Singapore là điểm đầu tư có uy tín với phương Tây và cũng là một bãi đáp của nhiều tập đoàn đa quốc gia cách không quá xa Hoa Lục. Thành công đó có được nhờ gắn kết với một chính sách ngoại giao tinh tế và uyển chuyển giữa hai siêu cường của thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. RFI tiếng Việt mời nhà báo Nguyễn Giang, cựu biên tập viên của BBC, hiện nghiên cứu tại Viện Đông Nam Á, Yusuf Ishak ở Singapore, cùng nhìn lại 20 năm chính quyền trong tay Thủ tướng Lý Hiển Long. Thân chào anh Nguyễn Giang. Thưa anh, vào lúc mà ông Lý Hiển Long sẽ nhường lại chiếc ghế Thủ tướng vào ngày 15 tháng 5 sắp tới cho cái thế hệ lãnh đạo thứ tư là ông Hoàng Tuấn Tài, thì các nhà quan sát đồng loạt đánh giá rất cao những cái thành tích về kinh tế của Singapore trong hai thập niên vừa qua, và người ta không quên nhắc lại cái thân thế của Thủ tướng mãn nhiệm. Vậy câu hỏi đầu tiên, đâu là những cái thành tựu kinh tế của ông Lý Hiển Long ạ?
Về nội trị, ông Lý Hiển Long cổ vũ cho các giá trị châu Á và vị thế của Singapore trong toàn cầu hóa, đề cao tính thực tiễn, thực dụng vì sự hài hòa sắc tộc và văn hóa của các nhóm cư dân chính ở đảo quốc, người gốc Hoa, Mã Lai, Ấn Độ và hai nhóm nhập cư, giới chuyên gia có tay nghề cao và những người lao động phổ thông. Về kinh tế, ông Lý Hiển Long được ghi nhận là để lại một di sản đáng nể cho Singapore nhờ chiến lược đầu tư khôn ngoan, dài hạn và tạo vị thế đặc biệt về thương mại quốc tế cho nước này thời toàn cầu hóa. Ông đã dẫn dắt Singapore bước vào thế kỷ 21 để trở thành một nền kinh tế hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực kỹ thuật số, dịch vụ tài chính, tiền tệ quốc tế và trở thành hải cảng quan trọng nhất Đông Nam Á. Khi ông rời vị trí thì Singapore có trong tay 1,77 nghìn tỷ đô la Mỹ trong các quỹ chủ quyền và 480 tỷ đô la Mỹ trong kho dự trữ ngoại tệ tính đến tháng 2 năm 2024. Đặc biệt là sau đại dịch COVID, Singapore không hề thụt giảm đi thu nhập, còn có thặng dư ngân sách liên tiếp. Giới quan sát nói ông Lý Hiển Long đã khéo léo dẫn dắt Singapore chống chọi đại dịch COVID bằng chính sách trợ cấp cho dân, giãn thuế cho doanh nghiệp, đẩy mạnh số hóa, tiêm vaccine đại trà và rất linh hoạt trong cách phong tỏa chống COVID rồi nhanh chóng mở lại sinh hoạt kinh tế. Có thể nói sau đại dịch, Hồng Kông vì bị Trung Quốc bắt đóng cửa lâu đã mất luôn vị thế một trung tâm tài chính quan trọng của châu Á. Cùng lúc, Singapore đã giành được cơ hội đó để vươn lên, thu hút thêm nguồn đầu tư và nhận cả một phần nguồn nhân lực cao cấp, các chuyên gia của Hồng Kông di chuyển sang Singapore sinh sống và làm ăn.
Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long, cái thế hệ lãnh đạo thứ ba kể từ khi mà Singapore giành được độc lập năm 1965, đó, cũng để lại không ít cái thách thức cho cái người kế nhiệm mình. Chẳng hạn như là Singapore nổi tiếng là nơi mà cái đời sống đắt đỏ và thanh niên thì họ khó tìm được một mái nhà. Đây cũng là nơi mà dân số đang trên đà lão hóa và Singapore phải tuyển dụng đến 40% lao động nhập cư. Hơn thế nữa thì những cái lợi thế của Singapore về thuế doanh nghiệp, về cơ sở hạ tầng v.v. đang bị một vài nơi khác như Dubai chẳng hạn đuổi kịp.
Thứ nhất là trong số 5,6 triệu người đang sống tại hòn đảo nhỏ bé này, thì dân số bản địa chỉ có 7,6 triệu, đang bị già đi nhanh, sinh suất giảm. Và nền kinh tế phải dựa vào 40% nhân khẩu nhập cư bằng cả 2 triệu người, gồm giới chuyên gia cao cấp và những người lao động phổ thông. Sau đại dịch COVID thì nền kinh tế dựa vào xuất khẩu là chính đã gặp vấn đề về tăng trưởng, chỉ đạt có 1,1% tăng trưởng năm 2023. Vì nhu cầu hàng hóa và dịch vụ từ các thị trường lớn là Hoa Kỳ và EU giảm đi. Cuộc thương chiến Mỹ-Trung cũng đặt Singapore vào tình thế khó khăn khi muốn cân bằng quan hệ làm ăn để hưởng lợi từ cả hai thị trường này.
Những thành công kinh tế mà anh vừa nêu lên đã có được chủ yếu là nhờ cái chính sách đối ngoại rất là uyển chuyển của Singapore dưới thời Thủ tướng Lý Hiển Long, nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng về rất nhiều mặt, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nói về nền ngoại giao Singapore thì thời kỳ cầm quyền của ông Lý Hiển Long đánh dấu việc Singapore nêu quan điểm mạnh mẽ, nhất quán vì một ASEAN tôn trọng luật chơi quốc tế. Cùng với nền ngoại giao mềm mỏng của Indonesia, thì Singapore đã giúp cho ASEAN có tiếng nói rõ ràng hơn trên trường quốc tế, chẳng hạn như trong vấn đề ủng hộ Ukraine khi nước này bị Nga xâm lăng. Ông Lý Hiển Long cũng tạo dấu ấn khác với cha ông, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người tuy có ký kết an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ, vẫn cố gắng không làm mất lòng lãnh đạo Trung Quốc. Còn ông Lý Hiển Long, người học từ Đại học Harvard trở về, ngay trong ngày lên nhậm chức Thủ tướng năm 2004 đã quyết định sang thăm Đài Loan, gây phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc. Singapore cũng kiên trì với chính sách không cô lập Đài Bắc, mà còn giúp Trung Quốc và Đài Loan đối thoại thay châu đối đầu, bằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu ở Singapore năm 2015. Một năm sau thì ông Lý Hiển Long thay mặt cho Singapore, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN đã công khai lên tiếng phê phán việc quân sự hóa ở Biển Đông của Trung Quốc gây căng thẳng với Bắc Kinh. Tuy thế, quan hệ thương mại Singapore-Trung Quốc tiếp tục được nâng cao kể từ khi ký hiệp định thương mại tự do mậu dịch năm 2009.
Dù vậy thì Mỹ vẫn là điểm tựa mà cốt lõi của Singapore phải không ạ?
Cùng lúc thì từ năm 2005, Singapore là đối tác an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ, tuy không phải là đồng minh quân sự, và quan hệ này được thắt chặt liên tục những năm qua. Thủ tướng Lý Hiển Long có nhiều chuyến thăm Hoa Kỳ mấy năm qua sau đại dịch COVID để dự các hội nghị APEC, Liên Hiệp Quốc, thăm các đại công ty công nghệ ở California và tới Washington DC hội đàm với lãnh đạo Hoa Kỳ. Singapore ủng hộ viện kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương mở của chính phủ Biden. Singapore quân cảng Changi để đón các tàu chiến gồm cả hàng không mẫu hạm của Mỹ và Anh, và đầu năm nay đã quyết định mua 8 chiếc F-35 chiến đấu cơ thế hệ mới từ Hoa Kỳ.
Xin một câu hỏi chót, là một trong năm thành viên ban đầu của Hiệp hội Đông Nam Á từ năm 1967, Singapore đã cùng với Indonesia hiện là hai đầu tàu của toàn khối ASEAN và có cái tiếng nói mạnh mẽ và rõ ràng nhất trên nhiều hồ sơ quốc tế, từ khủng hoảng ở Miến Điện cho đến cái chính sách đối với lại nước Nga trong cái cuộc chiến Ukraine. Thế riêng cái quan hệ giữa Singapore với Việt Nam thì sao thưa nhà báo Nguyễn Giang?
Trong những năm cuối ở vị trí thủ tướng, ông Lý Hiển Long đưa Singapore trở thành quốc gia ASEAN duy nhất tung ra lệnh cấm vận trừng phạt Nga về cuộc chiến của Kremlin ở Ukraine. Theo đánh giá của giáo sư Michael Barr, một chuyên gia về chính trị Singapore ở Úc, thì ông Lý Hiển Long đã chọn cách nói thẳng dựa trên những giá trị quốc tế phổ quát trước các câu hỏi mà Đông Nam Á và Singapore phải đối mặt. Ông đã vứt bỏ chiếc áo choàng mờ ảo nước đôi, theo lời ông Michael Barr. Năm ngoái, Singapore nói sẽ tuân thủ mọi lệnh trừng phạt nếu có của Liên Hợp Quốc với các tướng lĩnh Miến Điện và đã rà soát ra lệnh cho các ngân hàng cắt giao thương tài chính với Liên bang Myanmar nhằm ngăn giới quân sự ở Naypyidaw có thể mua vũ khí từ bên ngoài. Còn trong quan hệ với Việt Nam, chính phủ của ông Lý Hiển Long đã ký đối tác chiến lược trong chuyến thăm của ông năm 2013 tới Hà Nội. Singapore và Việt Nam chia sẻ quan điểm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Đón Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính sang thăm Singapore vào năm ngoái, lãnh đạo Singapore nhấn mạnh về ba lĩnh vực hợp tác mới với Việt Nam là chuyển đổi năng lượng xanh, nền kinh tế số và công nghệ cao. Ngoài ra, Việt Nam hiện cũng là nước đang cung cấp nguồn lao động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ cho Singapore. Tuy thế, hiện nay trong ASEAN thì Indonesia mới là đối tác quan trọng nhất của Singapore. Trong chuyến thăm chia tay mới đây tới Bogor, ông Lý Hiển Long đã cùng Tổng thống sắp từ nhiệm của Indonesia Joko Widodo và quan chức hai bên ký kết 4 thỏa thuận hợp tác song phương về lãnh hải, quân sự, an ninh và chính sách thông tin, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo kế nhiệm, Phó Thủ tướng Singapore Hoàng Tuấn Tài và Tổng thống mới đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto. Như thế, đó mới là chính những gì ông Lý Hiển Long và ông Jokowi để lại cho những người kế nhiệm chăm lo vào những năm tới. Mối quan hệ chặt chẽ này sẽ giúp hai quốc gia chủ chốt ASEAN là Singapore và Indonesia có chỗ dựa vào nhau tốt hơn để đối phó với các biến động trên thế giới, nhất là xung khắc Mỹ-Trung trong cuộc cạnh tranh đại cường của thế kỷ.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang, cựu biên tập viên của BBC World Service tại London và hiện anh đang nghiên cứu tại Viện Isaias Yusof Ishak ở Singapore.